Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Định Soạn. Để chúng ta đến với một câu chuyện mới của tác giả Bích Ngọc có tựa đề là Trả Chồng Cho Tao. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Thủy xem vội tin nhắn rồi tắt điện thoại, đứng dậy vào trong buồng thay áo tắm. Mặc xong, cô đưa tay nắm cái cặp đùi chắc nịch và xoa bộ ngực nở nang khoan khoái, sung sướng thở hắt ra một hơi. Cử chỉ ấy nhắc cô nhớ đến tập thể dục thể thao. Cô liền đứng thẳng người phưỡn ngực, mềm mại đưa đôi cánh tay lên xuống và hít vào thở ra thật mạnh. Bỗng nhiên cô dừng lại và nhếch môi nở một nụ cười. Cô vừa thoáng thấy bóng hình lờ mờ in nghiêng vào một bên cánh kính. Tuy những miếng kính phản chiếu không được rõ ràng tấm thân đầy đặn cân đối của cô cũng ngắm thấy những đường lưng thẳng, nét ngực phồng và cái bụng thon thon. Kết quả ấy cô đã tốn nhiều công phu lắm mới có thể đạt được.
Thủy ơi! Dạ! Mà gáo xong chưa, sao mà lâu vậy? Xong rồi đấy à?
Thủy từ trong buồng ngủ bước vội ra, cúi dập đầu xuống chào theo kiểu điệu ca kịch trên sân khấu. Bộ áo tắm màu xanh non rất ngắn để hở ra cặp đùi hồng hào, cái ngực trắng bóng và cái lưng lằn những bắp thịt khiến cho bà mẹ hơi chau mày. Sao con không mặc bộ như ngày thường? Nghiễm nhiên Thủy liền đáp, hôm nay con thích dùng bộ này, mẹ trông nó hơi ngắn một tí, nhưng thôi cũng được. Bà Hậu vẫn có tính nuông chiều con, mà nuông chiều quá thì lại hóa nhát. Hễ thấy con tỏ ý giận dỗi là làm theo ý con ngay. Bà nhà giàu quá chồng sớm có được hai đứa con gái. Con lớn đã có chồng và đã sinh được một trai một gái. Còn Thủy con út tuy đã tuổi ngoài 20 nhưng nhất định chưa bằng lòng ai. Hơn nữa cô thường nửa thật nửa đùa bảo với bà Hậu. Mẹ à, con chẳng muốn lấy chồng đâu, con chỉ là ưa theo chủ nghĩa độc thân. Nghe con nói bà chỉ biết mỉm cười. Những người quen thuộc những chỗ họ hàng, bà con thấy Thủy quá tự nhiên từ ngôn ngữ cho đến cử chỉ thì đều tức cười, cho rằng bà Hậu không chịu uốn nắn dạy con. Nhưng ai nói gì bà cũng mặc kệ, và lại bà cũng biết đối với Thủy bà không đủ uy quyền để dạy bảo. Tuổi của bà gấp đôi tuổi của Thủy nhưng mà tính nết của bà vẫn còn trẻ như cô. Chẳng vậy, hôm đến cửa hàng mua áo tắm, bà lại vui vẻ nhờ cô con gái chọn hộ một bộ. Bà biết rằng những kiểu áo Thủy ưng bao giờ cũng dễ coi và hợp thời trang. Hai người lặng lặng đi ra bãi biển. Bà Hậu trong cái áo khoác vải bông trắng dài chấm mắt cá, trông còn dáng khỏe mạnh và cứng cáp. Đi bên cạnh bà, Thủy như một cây non đang bồng bột lớn và chứa đầy nhựa buổi đầu xuân. Một tấm nhan sắc hoạt động hùng tráng, thanh khiết, trái ngược với thứ nhan sắc nhu nhược ủy mị kín đáo, biểu hiện của dục tính. Có một quãng đường một khoảng trồng đầy phi lao, hai người tới bãi cát. Mặt trời ẩn sau đám mây tím rải ngang trên làn nước đủ màu, từ màu lam sẫm, lam nhạt ngoài xa, cho đến các màu hồng màu vàng ở gần bờ. Trên nền trời sắc da cam chói nhạt những vạch ô đỏ thắm, xòe ra như là bộ nan quạt làm bằng ngọc lựu. Quay lại nhìn về phía thành phố, ánh sáng đèn điện chưa tắt và nhợt nhạt lấp ló trong lá phi lao, như những ngôi sao buổi sớm mai lờ mờ sau làn mây mỏng. Thủy dừng bước dưới hàng cây mỉm cười, lắng tai nghe giọng hát đồ hồi và trong trẻo của con chim chích chòe đậu trên ngọn lá. Mãi khi chim thôi hót, chừng vì thấy mặt trời đã mọc lên cao, cô mới lững thững đi ra bờ cát. Biển ra đã xa, mực thủy triều ở Sầm Sơn lên xuống không cách nhau mấy, nhưng bãi biển hơi thoai thoải cho nên lúc lui trông rất rộng. Thấy có gió mát mà bãi biển lại ướt, cho nên nàng cũng tập chạy để cho mệt mà thở. Những vạt áo và ống quần lụa đồng màu cốm non, gió thổi ép vào thân để làm nổi lên bộ ngực nở và hai cái đùi tròn của Thủy. Hai dải khăn choàng mỏng như là mạng nhện giữ cho tóc vấn trần khỏi sổ bay. Một lát cô đứng lại thở mạnh, hai tay vươn ra, co lại thong thả nhịp nhàng và mềm mại. Bây giờ gió đông nam bắt đầu thổi mạnh và đều, đã rủ rê hầu hết khắp dân tắm Sầm Sơn ra đùa giỡn với những làn sóng bạc đang ầm ầm xô đẩy nhau vào bờ. nhưng mà nửa bãi khu trên vẫn vắng, lác đác chỉ có độ dăm người. Bà Hậu ở vào khu ấy cho nên hôm nay cũng phải cùng con gái đi mãi xuống chỗ mỏm đá đông người bản địa tắm hơn. Mà bãi cát lại bằng phẳng chứ không gồ ghề, có nhiều hố sâu như ở phía kia. Hôm nay tắm ở đây thôi mẹ ạ. Thì chống tay vào cái mảng phơi bên làn nước và nũng nịu, uể oải nói với mẹ. Bà Hậu nhìn con mà đáp. Con mỏi chân rồi sao? Thì mỉm cười rồi nói. Không mẹ ạ, nhưng mà tắm đâu chả thế. Ở đây có cái mảng này sạch sẽ, vắt áo khoác tiện lắm. Nếu mà con không mỏi thì nên đến đằng kia tắm hơn. Và lại hôm qua mẹ cũng đã chót hẹn với các bà ấy. Vâng, vậy cũng được. Nhưng mà chẳng bao lâu sự chán nản biến mất ngay trong tâm hồn của cô thiếu nữ. Cô vừa liếc thấy một đoàn người ngoại quốc, cả đàn ông lẫn đàn bà nhìn mình bằng một cặp mắt khen ngợi, thèm muốn ganh tị. Thật vậy, nhờ kiểu áo tắm tối tân năn khít và tấm thân tập luyện, Thủy nổi hẳn trong đám người ở bãi biển, khiến ai gặp cô cũng dừng bước tò mò. Là niềm tự hào trong cô dâng cao lên trong thoáng chốc. Thủy! Ồ, chị Hồng đấy hả? Hồng bẽn lẽn lại chào bà Hậu, bắt tay Thủy rồi đưa mắt ngượng nghịu thầm so sánh thân thể bạn với thân thể của mình, gầy gò trong bộ áo tắm xám màu và quá rộng quá dài. Thì cũng hiểu vậy cho nên chữa thẹn cho bạn. Chị tắm mãi cho nên dạo này hơi sốt đấy, nghỉ ít lâu lại béo như thường lo gì. Bà Hậu mỉm cười rồi nói, mày chẳng san sẻ cho chị Hồng một tí, còn sắp tiếp máu cho chị ấy đây, nhưng mà kìa, chị đi đâu đấy? Hồng chạy vội lên chỗ cắt khô lấy cái áo khoác choàng vào mình. Tuy biết rằng cô bạn giấu cốt tấm thân mảnh rẻ thì vẫn làm như không lưu ý tới điều đó. Vẽ chuyện để vậy có mát hơn không? Rồi cô lại tiếp. À, em nhờ chị để ý mẹ hộ em nhé. Em đi nghịch nước một chút. Bà Hậu cười nói với. Mẹ có phải trẻ con nữa đâu mà trông mới trẻ coi. Hồng gọi với nhưng Thủy vợ không nghe tiếng, dạo bước trên làn cát ướt. Khi đến một chỗ đã xa bãi tắm, cô đứng kiễng chân, vươn tay khoan khoái thở mạnh. Mấy giọt nước biển bắn lên mặt khiến cô quay nhìn ra khơi, ngắm những mảnh buồm nâu khi ẩn khi hiện đang dập dờn theo đợt sóng. Trước vạn vật hùng vĩ, cô thoáng buồn rầu, cảm thấy mình nhỏ bé và yếu ớt. Song chỉ vài phút sau, cô đã cười phá lên vì thấy những lớp sóng rầm rộ dữ dội từ nẻo xa đến, tưởng sắp nuốt chửng cô đi. Nhưng khi tới chân cô thì đều nằm ép xuống như là lặng lẽ quỳ hàng. Đang ngắm nhìn trời biển thì Thủy nghe tiếng trò chuyện của mấy người tám bên cạnh đó. Em khéo sắp đến phải chuyển nhà mất thôi, sợ lắm rồi chị ạ. Người kia nghe xong nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao lại chuyển? Hay là định ra làm khu đô thị mới à? Người đàn bà đeo kính râm lắc đầu quẩy quẩy. Không phải, chị không ở trong khu đó cho nên không biết. Người ta cứ bảo là mấy nhà quanh chùa chỗ em là thần hồn nát thần tính, tự mình họa mình. Nhưng mà người ta có chứng kiến mấy cái chuyện như chúng em đâu mà biết. Chuyện gì? Chỉ mới nghe phong phanh có ma quỷ gì đó. Chả không à, cái gốc đa già ngay trước cổng chùa có ma thật đấy. Đêm nào em cũng nghe tiếng khóc giấm dứt, được một lúc thì ngưng lại. Thì tiếng cười lanh lảnh ở trong đêm, chỉ bảo làm gì có ai giờ đấy còn ra đường làm mấy cái trò điên khùng. Mà đêm nào cũng như đêm nào, không phải là ma nữa là lạ. Người kia vẫn chưa tin hẳn cho là sự tưởng tượng của con người mà ra. Có thể là tiếng của bọn trẻ con nó khóc, chúng nó có giai đoạn quấy khóc cả đêm ấy mà, bình thường thôi. Chị thật là... Người đàn bà kéo cặp kính râm rồi chép miệng. Là trẻ con đã chẳng phải nghĩ, nhưng mà ở khu nhà em bọn trẻ đứa nhỏ nhất cũng lên cấp 2, làm gì có đứa nào mới đẻ. Thế bà bạn vẫn còn nét mặt nghi hoặc, người phụ nữ kia kéo lại chiếc khăn choàng trên người, như vừa thoáng qua cơn rùng mình. Chị vẫn chưa tin chứ gì. Thế đây em kể cho nghe này. Chuyện này đã đồn ra khắp cả cái huyện này rồi, kiểu gì mà chả nghe được ít nhiều. Ờ thế nào? Người phụ nữ đeo kính hít một hơi thật dài, xong sau đó liền kể một mạch. Tuần trước có một ông thọt chân đi vào trong làng của em thăm người bạn ốm. Giữa đường xe bị đâm thủng xăm, và quán gần đấy thì chủ đi vắng, ông ta phải chờ lâu lắm mà người chủ vẫn chưa quay về. Thì bèn dắt bộ đi một đoạn vào làng. Lúc đó trời đã nhá nhem tối. Khi mà gần tới cổng chùa, bắp chân của ông ta thình lình khẽ co giật. Xuống tới đường cái, ông ta đi chậm một chút. Bốn phía nhập nhoạng không có ánh đèn, đường đất gồ ghề nhấp nhô. Mới lần ông suýt ngã vì chỉ chăm chăm hướng mắt về phía cây đa cổ kính đang in bóng đen kịt giữa nền trời phía xa. Lúc ấy gió bỗng gợn lên, bụi đường nháo nhác bốn xung quanh. Khi chỉ còn cách gốc đa ra một đoạn thì ông ta đột nhiên trông thấy có một vật lông lá rậm rì xuất hiện ở ven đường, lạnh lẽo dương mắt nhìn mình ở trong bóng tối. Người kia liền nói chen: chó béc dê hay là chó sói? Ông ta kể rằng lúc đó trời tối quá không phân biệt nổi. Ông ta bắt đầu phân vân không biết nên gồng sức đạp thật mau qua con vật đó hay là vòng quách xe lại phía sau mà chạy. Ông ta thầm mong đây chỉ là chó nhà ai trong thôn nuôi, mà nhà đó lại quen ông thì càng tốt. Nhưng mà chó ai lại ngồi ở đây vào cái giờ này? Có lẽ nó không phải là chó, cũng không phải là sói, mà là một con người với bộ lông rậm rì. Càng nghĩ trong đầu như vậy thì mắt của ông lại càng lờ mờ thấy mặt của nó hao hao giống mặt người. Ông ghì chặt hai bàn tay tươm tất mồ hôi vào ghi đông, nhưng mà vẫn làm ra vẻ rất điềm tĩnh, thậm chí là còn ngâm nga một đoạn cải lương. Con vật lạ từ từ quay đầu lại chuyển động theo ông. Càng lúc thì ông lại càng tiến đến gần nó. Đột nhiên bánh xe trước vấp phải một hòn gạch khiến trông loạng choạng tay lái rồi ngã bịch xuống trước thứ lông lá đó. Một âm thanh quái dị phát ra từ khuôn mặt lông rậm rì ấy. Người đàn ông tập tễnh nào dám nhìn vào nó, ông ta lập cập bò dậy toan bò chạy. Rồi sau đó thì sao? Vì sau khi mà hồi tưởng lại, người đàn ông thọt chỉ nhớ mình đã nghe thấy một giọng nói rất giống là của nữ giới, âm ỉ phát ra từ cổ họng: vá xe đi. Trước mặt lại còn là cây đa già mấy chục năm trước từng treo một tử thi. Ông ta suýt nữa thì sợ mất mặt. May sao lúc đó có một người trông thấy ông, hình như là hai người đang chuyện trò gì đó dưới gốc đa. Chắc là thanh niên trong thôn lẻn vào đây để tự tình. Người đàn ông khi ấy mới định thần lại và bước đi thong thả hơn. Ngoảnh đầu nhìn lại thấy lông lá đó không hề đuổi theo mà cũng đã biến mất từ lúc nào. Người đàn ông thọt len lén nhìn ngóng một hồi rồi sải bước chân về dựng lại chiếc xe đạp. Vừa leo lên xe vừa ngoái đầu nhìn, cứ lên được bên này thì lại ngã xuống bên kia. Cuối cùng thì ông ta quyết định dòng xe chạy. Ông Toàn mau đứng dậy chạy vượt qua cây đa âm u, nhân lúc mà hai người kia vẫn còn ở đó. Khi chỉ còn cách độ trường khoảng 10 mét, một trong hai người kia chợt ngước mắt lên chạy về phía của ông. Dưới ánh trăng tờ mờ, ông nhìn thấy đó là một cô gái ăn mặc đơn giản, mặt mũi trông rất lạ, không giống với người ở trong thôn chút nào. Bác ơi, phiền bác giúp cháu một chút. Có chuyện gì thế hả cô? Bác ra đây phân xử giúp cháu với. Nói rồi cô gái lấy ghi đông xe của ông, mặt hầm hầm bước về phía người còn lại. Bây giờ thì người đàn ông mới tập tĩnh, mới trông rõ. Hóa ra người thứ hai cũng là nữ. Cô đứng dựa vào cây, lặng lẽ như là đang trông ngóng người ở trong mộng. Xem ra hai cô gái này hoàn toàn không hề hay biết những chuyện từng xảy ra tại gốc đa này. Người đàn ông tập tĩnh quyết định không nói ra, nếu không thì cả hai sẽ chết ngất vì khiếp đảm. Ông tự nhủ cho nên đưa hai cô gái rời khỏi đây trước, rồi có chuyện gì về thôn hãy hay. Đến chỗ cây đa già thì ông nói: hai cô theo tôi đi khỏi đây đã. Cô gái thứ nhất liền lên tiếng: không, hôm nay cháu phải nói cho ra nhẽ với chị ta ngay tại đây. Cô gái còn lại thì gắt lên: cô còn muốn nói cái gì? Người đàn ông tập tễnh nghĩ một hồi rồi hỏi: hai cô là người ở đâu? Cô gái đầu tiên đáp: chúng cháu là người ở đây. À không, có cháu thôi, còn chị ta thì không. Cô gái còn lại gằn giọng nói: cô nói láo, tôi mới là người ở đây chứ không phải cô. Người đàn ông tập tễnh thoạt nhiên cảm thấy có điều gì đó khác thường. Ông nheo mắt nhìn kỹ hai cô gái vô cớ xuất hiện dưới gốc cây đa từ đầu đến chân rồi khẽ hỏi: ở đây là ở đâu? Cô gái thứ nhất chỉ vào gốc đa rồi nói: là ở đây chứ đâu. Ông già giật điếng người như có tiếng sấm nổ đùng ở trong ngóc. Cô gái ghì khư khư vào ghi đông xe đạp của ông suốt nãy giờ, mặc một bộ váy màu trắng dài. Cô gái còn lại thì mặc nguyên một bộ đồ đỏ chói. Não của ông bỗng dừng trống hoác, dù muốn chạy cũng không nhấc nổi lên được nữa. Cô gái váy trắng vẫn chưa dứt lời: cái chị này vốn dĩ là của cháu, cháu đến đây được 2 năm rồi, chẳng hiểu chị này ở đâu ra cứ khăng khăng nhận nhà này là của mình từ hơn 30 năm trước. Bác nói xem nhà này là của ai? Ông ta thất kinh sợ đến điên đảo thần hồn, cuống cuồng giằng tay cô khỏi cô gái. Vừa gào thét vừa cắm đầu chạy một mạch. Khiếp, gì mà kinh thế? Chỉ mà là ông già kia thì chắc xỉu từ lâu rồi. Nhưng mà có chuyện đó thật hả? Mà cái con vật lông lá là chó hay là sói gì thì là như thế nào?
Người ta đồn là nó là thần chết, mỗi lần nó xuất hiện là kiểu gì cũng báo hiệu cái chết, hoặc là quanh đó có linh hồn vất vưởng chưa được về bên kia thế giới. Nó tới để mang chúng đi theo. Chỉ không biết đấy, chỗ em có nhà chuyển đi rồi, chục năm ở không sao, tự nhiên một năm ở lại đây thì liên tục gặp những cái chuyện lạ. Tới lúc mà con bé thất tình treo cổ trên cây đa già tự tử ấy. Người kia liền há hốc mồm ngạc nhiên. Ấy, Nhạc mới nhớ, lần đấy chị cũng ra xem, chết thảm lắm. Bọn trẻ bây giờ cứ đau buồn một chút thì lại nghĩ quẩn dại dột. Con gái lớn nhà chị cũng đang bước vào cái giai đoạn tình yêu tình báo, suốt ngày nhắn tin gọi điện, không sao bảo được cả. Người phụ nữ đeo kính thẳng thốt nắm tay của bạn. Chị phải quan tâm sát sao vào, nuôi trẻ con bây giờ khổ lắm, lơ đánh một chút thôi là có chuyện ngay. Thì đứng bên cạnh nãy giờ nghe được thích dùng mình, toàn thân bất giác ớn lạnh. Chị chưa kịp nói chuyện gì, em đã chạy mất đi rồi. Hồng và bà Hầu đã chạy đến chỗ cô từ lúc nào. Gương mặt rạng rỡ và hạnh phúc như ánh mặt trời. Cái con bé này 24 tuổi rồi mà cứ như là 4 tuổi, nghịch không ai bằng cả. Tại hôm nay trời đẹp quá mà. Thủy ngay lập tức vẽ lại nụ cười ở trên môi. Sẵn gặp cô với em ở đây, cháu mời cưới luôn. 2 tuần nữa cháu về nhà chồng, mọi người đến chung vui với cháu nhé. Cháu ra đây không mang theo thiệp, lát về cháu sẽ gửi qua cho cô và em. Bà Hậu mắt sóng sánh. Đã sắp lấy chồng rồi, chúc mừng cháu. Mà nhà chồng cháu ở đây luôn hả? Chồng cháu ở tít trận trong Sài Gòn cô ạ. À, nhà hai đứa cách xa nhau quá, cho nên bọn cháu định tổ chức đám cưới 2 lần. Một là cái lễ nho nhỏ ở đây mời bạn bè tít chung vui. Nhà anh ấy ở xa quá, nhiều người không tiện bay vào cô ạ. À, đấy con xem. Bà Hậu vỗ vỗ lưng của Thủy. Anh chị em ai cũng lập gia đình sinh con đẻ cái hết đến nơi. Chỉ có mỗi mình mày ấy suốt ngày ba hoa cái chủ nghĩa độc thân. Mày chỉ cần lấy chồng thôi, lấy chồng Tây mày cũng chịu. Thủy liền bĩu môi. Con mất niềm tin vào đàn ông lắm, con không thích lấy chồng đâu. Hồng cười tít mắt. Em ấy nhiều người theo đuổi lắm ấy cô, chỉ là nó đang chọn lựa đấy. Chả mấy cô lại bận tối mắt tôi mũi lên ấy chứ. Gớm nữa, nó mà có khả năng rước được thằng nào về thì cô đã chẳng phải lo nghĩ gì. Mẹ này! Ba người cười nói rôm rả không ngớt, nhưng mà kỳ thực thì trong thâm tâm Thủy chẳng lấy làm gì vui vẻ. Thủy về nhà tắm lại một lần nữa với nước ấm, không muốn ăn cơm tối cho nên đã lên giường nằm ngay, úp mặt xuống gối, nước mắt rơi ướt đẫm cả một vùng. Điện thoại của cô reo vang lên những hồi chung vui nhộn, nhưng cô không hề muốn nhấc máy. Trên đời này chỉ có duy nhất Thủy biết tình cảm mình dành cho Quốc Trung sâu đậm đến thế nào. Chính anh còn không phát hiện ra cô đã phải lòng anh từ rất lâu, trước cả khi anh quen Hồng. Lâu nay vẫn luôn giữ cho mình thói cao ngạo và sang chảnh, không đời nào Thủy chịu hạ mình đi tỏ tình trước. Thế nên tuy gặp được Trung sớm hơn, có nhiều lợi thế hơn mà sau cùng lại bị Hồng rước mất. Nhớ lại ngày hôm đó hơn 1 năm về trước, một buổi trưa rất oi nồng, thỉnh thoảng mới có một cơn gió thoảng qua, nhưng là gió Tây đem theo hơi nóng. Làn không khí như là yên lặng để lắng xuống những chất đặc nặng nề để ép lên ngực của người ta, làm cho người ta bứt rất khó thở. Ngoài kia biển vẫn réo gọi, tiếng ồn nào rầm rộ khiến người ta tưởng tượng có một luồng gió dữ gầm thét trong lá phi lao. Trên cái sập quang dầu cây ở đầu hiên, bà Hậu thiêu thiêu ngủ, mắt chập chờn lim dim, tay luôn phẩy phẩy cái quạt giấy. Ở ngoài sân bên chiếc lõng tre dưới tàn lá xanh của cây khế lấm tấm cài những chùm hoa đỏ tía. Thủy thiêm thiếp nằm trong cái võng gai mắc vào 2 thân cây long não, ngọn cao vượt hẳn lên từng không. Ánh nắng len lỏi qua kẽ lá chấp tới trên bộ quần áo lụa mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua. Em ngủ đấy hả? Nghe câu hỏi Thủy choàng thức giấc, mắt chớp bỡ ngỡ nhìn, Hồng liền cười. Trời ơi, nóng thế này mà ngủ được, đi chơi không? Hiền cũng cười rồi nói, đi chơi càng nóng nhưng mà đi thì đi. Thủy mời chị uống nước dừa rồi thản nhiên đứng tháo võng gấp lại. Hồng hỏi, em tháo võng làm gì thế? Đem theo lúc nào mệt thì ngả lưng cho tiện chị ạ. À? Hồng cười lớn, cũng hợp lý nhỉ. Hôm nay đừng nghỉ cả ngày, hay là chị em mình ra biển chơi đi. Hồng hốt hoảng nhìn em, ôi nhưng mà chị không biết bơi. Lo gì, ra chơi cho mát chứ có xuống đâu mà sợ. Thủy đầu đội nón lá, tay ôm võng yên lặng bước ra ngoài cổng. Hồng nói thì nói vậy nhưng cũng lững thững đi theo.
Trong tình bạn vẫn thường vậy, có hạng người rất nhu nhược đối với bạn, hay nói trái lại, nhưng bao giờ cũng tự bắt buộc làm theo, nhất là khi người kia có tính quả quyết và bướng bỉnh. Thế con đường giáp bãi cát, Thủy bỗng trỏ tay ra ngoài biển rồi bảo Hồng. Kìa, hình như là có một con thuyền đang vào bờ đấy. Có lẽ là thuyền quay phim ở công ty em. Chắc là anh Trung cũng ở đó. Anh Trung nào thế? À, chị chỉ biết anh ấy nhỉ. Ta xuống xem đi. Anh ấy là đồng nghiệp của em. Dịp này có cảnh quay ở ngoài biển. Anh ấy vốn phụ trách nhân sự, nhưng mà thỉnh thoảng lại đá chân sang làm diễn viên đóng thế khi mà thiếu người. Nhiều khi em thấy mấy cái cảnh hành động ác liệt mà sợ hãi rùm luôn đấy. Cặp má của Hồng hay hay đỏ. Hồng gượng cười nhưng mà trong lòng thấy hơi xấu hổ vì quần áo mình mặc lúc này không được đẹp cho lắm, nhưng mà đành miễn cưỡng theo em ra biển. Chỉ trong khoảnh khắc mòm thuyền vừa nhấp nhô ở ngoài xa đã cưỡi ngọn sóng trắng vụn vụt phi vào trong bờ. Giờ người ta chưa kịp lưu ý tới, neo thuyền đã hạ từ lúc nào và cái máng đã gối ở trên mũi đá. Chẳng ngờ ngay lần đầu tiên gặp Hồng và Quốc ấy, tiếng sắt ái tình đã đánh ngang con tim của hai người trẻ tuổi. Họ tìm đến nhau lúc nào không hay. Tình cờ gặp Hồng ở bãi biển ngày hôm nay, ký ức không mấy vui vẻ một lần nữa dội về. Thủy thực sự đã muốn tránh né thật xa để khỏi phải nghe những lời không muốn nghe. Trong lòng vô cùng ganh tị, ghen ghét. Bên ngoài lại phải cố tỏ ra thân thiện, vui vẻ và hạnh phúc. Trái tim đau như có hàng ngàn hàng vạn mảnh dao cứa vào, nhức nhối không yên. Tại sao mình cứ phải giấu mãi cảm xúc trong lòng? Thủy nghĩ, chị ta có được hạnh phúc không phải do mình còn chưa ra mặt hay sao? Nếu như mình bày tỏ với anh ấy, có khi anh ấy sẽ suy nghĩ lại, nhưng mình có nên làm vậy không? Trên cuộc đời này, thứ mà khiến cho người phụ nữ trở mặt nhanh nhất chắc chắn là đàn ông. Họ không chỉ là thẩm mỹ trên bề nổi, mà còn là thể diện của người phụ nữ khi đối diện với người nữ khác. Chị ta không xinh đẹp được bằng mình, thân hình cũng không đầy đặn được như mình. Chị ta không xứng đáng có được tình yêu của anh ấy. Thì gần như là phát điên với câu nói, mời em đến dự đám cưới của Hồng cứ ám ảnh mãi trong tâm trí của cô không dứt. Mình phải làm cái gì đó, cô tự nhủ trong đầu. Đúng, không thể để chuyện này xảy ra. Hay là... Một kế hoạch theo đó nhen nhóm dần lên trong trí óc của Thủy. Mấy ngày làm việc tăng ca khiến cho Hồng mệt mỏi và nhức đầu kinh khủng. 11 giờ đêm mới về đến nhà, toàn thân rệu rã, cảm giác như không phải cơ thể của mình. Dù mai là ngày tổ chức hôn lễ, nhưng chuyện ở công ty thì vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Người nhận làm thay cho Hồng mấy hôm nay nghỉ phép lại đột ngột nằm viện, công việc lại chuyển giao về tay của Hồng như một trò đùa. Vừa mới chợp mắt được chưa tới 10 phút, chuông điện thoại đã bất ngờ reo vang khiến cho Hồng giật mình tỉnh giấc. Ở bên ngoài đang đợt gió thu, nhiệt độ về đêm lạnh như cơn gió bắc. Alo? Hồng uể oải nghe máy. Bây giờ sao? Chị tới ngay. Nói rồi cô vội vàng trở dậy, khoác thêm áo rồi phóng xe ra khỏi nhà. Đường trong thôn vắng tanh không một bóng người, khác xa với chốn thị thành tấp nập lung linh ánh đèn. Hồng đi đến gồng chùa, chó trong làng bỗng sủa rộ lên, tiếng trầm tiếng bổng chen nhau lẫn lộn. Chẳng hiểu mấy con chó đang dương oai hay là cùng phát hiện ra điều gì đó bất thường cho nên sủa lên cảnh cáo. Chúng ra sức rủa thật thăng. Thế một chiếc xe máy dựng bên gốc đa già, Hồng vội vàng đỗ xe lại rồi gọi. Thủy ơi, chị tới rồi nè. Đáp lại lời cô chỉ là tiếng gió âm u gào thét và tiếng lá xoáy trong không trung. Thủy ơi! Hồng xuống hẳn xe đi mấy bước quanh gốc đa gọi lớn nhưng vẫn không có ai trả lời. Đột nhiên một thứ gì đó thõng từ trên cao xuống thẳng vào cổ cô, thình lình và thiết chặt lại. Hồng bị bất ngờ không kịp tránh né, mặt mũi nổi đầy gân xanh, mắt vằn vện những tia máu đỏ, miệng ú ớ không nói được thành tiếng. Hai tay nắm lấy sợi dây thừng trên cổ của mình nới rộng ra. Tình cờ Trần Quốc Trung, chồng sắp cưới của Hồng đêm đó cũng bị sếp lớn dựng dậy khi đi hộ tống đoàn khách VIP vừa mới đặt chân đến thành phố. Đúng 11 giờ anh có mặt tại sân bay Nội Bài để đón khách. Trong trạng thái hai mí mắt díu hết cả vào nhau. Lúc đầu đi rất vững, cơn buồn ngủ cũng không còn nữa. Nhưng lúc gần về đến thành phố thì trong lòng lại cảm thấy lo lo. Bỗng nhiên cả chiếc xe nghiêng về một bên rồi lắc lư như bốn đồ. Người phiên dịch ngồi ghế phụ lái, vội bỏ điện thoại trên tay xuống níu lấy tay của Trung.
Ồ hay, hôm nay ông làm sao vậy? Chỗ ấy đường cong nguy hiểm thế mà ông không hãm máy, ông ngủ à?
Xe đi vào một đoạn khó, hết lên cao thì lại xuống thấp như có vẻ nhọc nhằn. Trần Quốc Trung thò đầu ra ngoài cửa nhìn thẳng trước mặt, nhưng đêm ấy sương mù đầy trời không nhìn rõ, chỉ một màu trắng xóa dưới hai cái đèn ở đầu xe. Bỗng anh thấy rõ ràng, anh thấy in trên nền sương mù một cái hình người đàn bà mặc áo rộng đứng giang tay. Anh rồi mắt tưởng mình trông hoảng, nhưng không, hình người đàn bà vẫn đó. Anh gọi người phiên dịch bảo anh ta rồi hỏi, anh có nhìn thấy gì không?
Tôi chỉ nhìn thấy sương mù, ông lại ngủ mê sao?
Không, rõ ràng tôi thấy hình bóng người đàn bà in trên sương mù nhưng vừa biến mất. Người kia cười ra vẻ không tin, mắt lại chăm chăm nhìn điện thoại, còn anh vẫn ngồi đăm đăm nhìn thẳng trước mặt. Được một lát, hình người đàn bà lại hiện ra, lần này rõ ràng hơn, hai tay vẫn đang dang thẳng như là muốn ngăn đường không cho xe chạy lên nữa. Anh gọi người phiên dịch một lần nữa nhưng anh ta làm bộ không nghe, cứ cắm đầu lướt màn hình điện thoại. Trung biết là anh ta không tin, anh biết là cái hình người ấy có thật, mà ai nhìn cũng phải thấy. Anh cầm lấy tay của người kia kéo ra xem rồi cả quyết, nhìn xem. Anh ta há hốc mồm, dưng đôi mắt lớn hốt hoảng nói, lạ thật, có phải là ma không anh? Xe tiến đến đâu thì hình người lui đến đó, có lúc mở có lúc rõ lơ lửng giữa lưng trời. Rồi cái hình người ấy vẫy tay một cách thong thả, như có ý bảo chiếc xe đừng tiến lên nữa, có sự gì nguy hiểm. Anh bảo người phiên dịch, anh này, hình như có sự gì lạ sắp xảy ra. Vâng, sao cái hình như ấy lại lấy tay làm hiệu bảo chúng ta dừng lại? Cái hình người trước đó vẫn còn vẫy tay thong thả, sao vẫy thật nhanh nhưng người tỏ ra ý thất vọng vì bảo mà họ không nghe. Hay là ta dừng lại xem sao, chắc là ma. Không được, tự nhiên vô cớ. Còn Trung lúc bấy giờ hai tay ù đi như người mất trí khôn. Anh văng vẳng nghe có tiếng người ở thật xa đưa lại, tiếng của một người phụ nữ bảo mình, đỗ lại, đỗ lại. Anh lắng tai, tay nắm lấy cái phanh như là định hãm rồi lại không dám. Một lát sau anh lại nghe tiếng của người phụ nữ rõ hơn lần trước, hãm lại ngay. Lúc bấy giờ anh không biết gì nữa, nhắm mắt hãm phanh lại thật mạnh. Cả chiếc xe 16 chỗ rùng một cái, bánh xe kêu rít trong đêm thành vắng lặng. Xe chạy từ từ một quãng rồi đỗ hẳn. Anh chưa bước xuống đã thấy mấy người khách phía sau ồn ào phàn nàn như là bị phá giấc ngủ. Anh ta hỏi có việc gì thế? Người phiên dịch lại nói lớn một người khách. Trùng cuống cuồng không biết trả lời làm sao. Vì nói thì thật là ai tin, anh trả lời một cách mập mờ. Chắc có sự gì lạ, để tôi cầm đèn đi xem. Mắt của anh hoa lên, mồ hôi ướt đẫm cả người. Lúc bấy giờ mấy vị khách cũng vừa bước xuống rồi thấy lạ đi theo Trung và người phiên dịch. Vừa đi được một quãng thì nghe trước mặt có tiếng nước chảy ầm ầm. Trung định tâm lại mới nhớ ra rằng đó là một chiếc cầu. Mấy đêm ấy mưa lũ, nước chắc chảy xiết cho nên réo to như vậy. Đến bờ sông giơ đèn lên soi, mấy người đều kinh hoàng. Cái cầu bị nước nguồn chảy về xoáy gãy làm đôi. Một ít sau nếu không hãm kịp thì cả chuyến xe riêng chở toàn những vị chủ đầu tư quan trọng của công ty sẽ đâm nhào xuống sông, chắc không còn ai sống sót. Tưởng như không có tai nạn nào ghê gớm hơn, thế mà chính vì Trần Quốc Trung cho nên mới không có tai nạn đó. Trung đứng ngẩn người không hiểu vì sao. Một vị khách mừng cuống quýt hỏi, sao mà anh biết hãm? Tôi cũng không hiểu nữa. Mấy người khách có vẻ mừng lộ ra mặt, xung quanh Trung hỏi dồn, anh không biết phải trả lời làm sao. Anh chắc rồi sau thế nào cũng được khen thưởng, nhưng khen thưởng lúc đó đối với anh cũng như không. Trong lòng thực sự dấy lên một cảm giác lạ lùng. Trung đi trở lại và thoáng thấy con gì bám ở cái đèn ô tô. Nhìn kỹ ra thì đó là một con bướm lớn vướng vào đèn đang đập cánh để tìm đường thoát. Trông thấy con bướm, anh thốt nghĩ ra ngay. Chính phải rồi, trên cái hình ảnh người đàn bà lúc nãy là cái bóng con bướm bướm này in trên màn xương. Đầu con bướm là đầu hình người, mà hai cánh con bướm là hai cánh tay của người vẫy. Anh bắt con bướm bướm rồi định thả cho nó bay, sau nghĩ con bướm đã giúp mình làm được việc cho nên giữ lại làm kỷ niệm. Anh nhìn vào đồng hồ trên tay, thấy kim chỉ đúng 12 giờ. Lúc sáng sớm anh vừa mới thấy cổng nhà thì nhận được tin báo vợ sắp cưới của anh đã mất vào khoảng 12 giờ đêm hôm qua. Màn đêm lặng lẽ đổ dần lên thành phố, nhà cửa mọc san sát, phố xá đan ngang dọc. Những ngọn đèn của nhân gian sáng đốm tựa như là sao trời. Làn mưa bút rì rào xa xuống khiến cho ánh đèn càng hầm, men rượu càng nồng. Phía xa xa bóng núi cao vùn vút in trên nền trời những khoảng đen nhấp nhô. Trên con đường tĩnh mịch có một quán rượu giờ này vẫn còn mở cửa. Dọc con phố hầu hết những cửa hàng buôn bán thư họa, tất cả đều đã say ngủ từ lâu. Duy chỉ còn ánh sáng tờ mờ đến chiếc đèn lồng đỏ của quán rượu hiu hắt cô quạnh giữa trời đêm. Bên trong quán một hôn lễ nhỏ nhỏ được cử hành. Hai bức màn tím buông rủ trên bục sân khấu nhỏ nhắn đang khép im lìm tựa như một cánh cửa bị khóa chặt. Trên bức màn có treo một tấm phú mừng lễ thành hôn quốc trung mai hồng. Đại diện bên nhà trai đang đội mưa đi đón cô dâu. Lúc này hai người chủ trì hôn lễ đang kêu gọi quan khách, một người vừa mập vừa lùn, người còn lại gầy nhưng rong ròng. Họ vận chiếc áo dài trắng họa tiết kèm với quần lụa, cúc áo cài chỉnh tề trông rất trang trọng. Khách hứa sáu mâm toàn thanh niên, tuổi đời đều sàn sàn đôi mươi. Người chủ trì có thân hình mập ú cười hấp háy và cất giọng. Lát nữa cả nhà phải ăn uống cho no say. Lần đầu gia đình có đám mừng cho nên chắc hẳn sẽ có nhiều sơ suất. Mong mọi người lượng thứ. Một thanh niên khác lên tiếng. Bọn cháu còn không ai biết thằng Trung có bồ từ lúc nào. Thế mà đùng cái đã cưới nhanh đến chóng cả mặt. Người chủ trì mập ú nói. Cô dâu tên là Mai Hồng, hai người quen nhau cũng được một năm. Thằng Trung trước nay nó vẫn kín tiếng, đùng cái xin bố mẹ cưới, hai ông bà cũng phát hoảng. Người thanh niên ấy lại hỏi, nhưng mà cưới xin gì mà lại chọn cái giờ muộn thế này? Người chủ trì trả lời vẻ hơi ngượng gạo, đi xem thầy dặn thế thì phải theo thôi. Người thanh niên liền bật cười, nếu vậy so với các cô gái thì người yêu nó chọn chắc cũng phải này nọ lắm. Người chủ trì mập ú thất thần quay sang nhìn người bạn gầy. Nhận thấy từ dùng không được đúng chỗ cho lắm, người thanh niên liền sửa lại. Ý tôi nói người yêu hắn chọn chắc không giống với các cô gái khác. Người chủ trì gầy liếc nhìn người thanh niên có vẻ không mấy dễ chịu. Một thanh niên khác cao giọng hỏi, phòng tân hôn ở đâu nhỉ? Lát nữa miệng đánh chén đã đời rồi thì tai bọn này vẫn còn rành lắm. Người chủ trì béo lại quay sang nhìn bạn của mình và bắt đầu tỏ ra lúng túng. Vụ này... Gã đó lại tiếp lời, vợ chồng mới cưới cũng không đến nỗi phải màn trời chiếu đất đấy chứ, dự báo thời tiết bảo rồi, hôm nay mưa cứ gọi là dầm dề cả đêm. Người chủ trì gầy vội chữa cháy, địa điểm phòng tân hôn tạm thời được giữ bí mật theo yêu cầu của cô dâu chú rể. Rồi lại lảng sang chuyện khác, ai có nhu cầu gì thì cứ gọi mình, ngày thường tất cả đều là anh em với nhau, nhưng mà hôm nay thì khác, mình nguyện làm chân phục vụ cho cả nhà. Mưa chút xuống mỗi lúc một thêm nặng hạt, sét thi thoảng lại rạch ngang nền trời xa thẳm, vậy mà chẳng hề nghe thấy một tiếng sấm chớp âm vang. Không một ai chú ý đến sự xuất hiện của con chó hoang ngồi phủ phục đối diện ở bên đường trong bóng đêm suốt nãy giờ. Đôi mắt lạnh tanh của con vật hướng về khung cửa sổ quan sát. Ánh đèn đường in lên người của nó, ánh lên hai đốm đỏ hoang dại. Thi thoảng lại có người cầm ô, kẻ đi xe đạp vội vã lướt qua, nó vẫn im lìm ngồi đó. Bị nước mưa chút ào lên người, nó vẫn không buồn tránh né. Lớp lông xám xô phủ trên mình của con vật bây giờ đã ướt sũng nước, dính bết lên người khiến cho nó trông như đang trần trụi. Có thể nó là một con chó dại, cũng có thể nó hoàn toàn không phải là chó. Giả như có một con sói lần vào chốn thành thị, lặng lặng đi qua từng bờ tường với đôi mắt ghì sát xuống đất, liệu có ai nhận ra nó là sói hay không? Từ chỗ con vật ngồi có thể nghe thấy âm thanh lao xao từ quán rượu vẳng tới. Một cô gái môi mỏng cất giọng lành lành. Sao vẫn chưa thấy mặt mũi cô dâu đâu? Chúng tôi đang muốn xem em nào đã bắt cóc được chàng Trần Quốc Trung đẹp trai nhất trường ngày xưa. Người chủ trì mập ú đáp, chắc là sắp tới rồi đấy. Gã khác lại bật cười. Lâu thêm chút nữa là thành đám cưới đêm khuya, thế mới gọi là khác người. Người chủ trì liền trả lời, chú rể vừa nhắn tin rằng trời mưa quá cho nên đang tắc đường, xe hoa sẽ đến muộn một chút. Mấy thanh niên không chịu ngồi yên liền chen. Đừng bảo là tắc đường ở cái thôn quỷ quái đấy nhé.
Mưa cứ gõ xuống từng nhịp lên khung cửa sổ tạo thành những âm thanh đơn điệu. Ngoài kia bao trùm bởi bức màn đen thăm thẳm, chẳng trông rõ bóng dáng con chó hoang bên đường đâu cả.
Trăng lưỡi liềm cuối tháng cong veo mỏng manh, treo lủng lẳng trên nền trời tây bắc đỏ au như máu.
Chiếc xe con đen chẳng hoa kết lụa xanh đỏ rực lững lững rồi, lững lững xuất hiện giữa màn đêm, đó là chiếc xe dâu.
Con chó hoang ngồi trong màn đêm khi nãy dường như đánh hơi thêm mùi, liền quay ngoắt đầu lại chăm chú theo dõi.
Trong quán rượu, người chủ trì gầy đứng lên sân khấu và trịnh trọng tuyên bố.
Thưa quý vị, chiếc xe mang biển số Hạnh Phúc chở đôi tân lang tân nương đã cập bến an toàn.
Tiếng hoan hô dậy lên như sấm, anh ta nói.
Tuy nhiên hôm nay cô dâu không được khỏe, rất mong quý vị thông cảm.
Chờ một hồi vẫn không thấy bóng dáng của cô dâu, tiếng vỗ tay bắt đầu thưa dần. Quan khách giáo giác đưa mắt tìm kiếm khắp xung quanh.
Cuối cùng cũng đến lúc người chủ trì mập kéo dọn bức màn sân khấu. Cô dâu chú rể xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Chàng bồng nàng trên tay từng bước chậm rãi đằng sau cửa sân khấu.
Chú rể khoác bộ áo vest đuôi tông màu đen, làm nổi bật chiếc nữ áo trắng muốt. Bông lụa đỏ thắt lệch trước ngực cứ xéo xuống thẳng như là sắp rơi ra.
Chú rể sở hữu vóc người cao to, một khuôn mặt điển trai, một làn da tươi mịn cùng với ánh mắt thanh thoát. Nhìn là biết ngay con nhà gia thế. Có lẽ do phải mệt mỏi lo toan hôn sự cho nên sắc mặt anh không được tươi cho lắm.
Cô dâu nằm cứng đờ trong vòng tay của anh tuyệt không cử động. Nàng mặc một bộ váy cưới nữ hoàng, trên đầu điểm xuyết kẹp ngọc trai và hoa lụa. Tà váy trắng như là tuyết thướt tha trên nền đất, khẽ phất phơ theo nhịp bước của chàng trai.
Ngoài việc bầu ngực hơi phẳng thì vóc dáng nàng cũng tuyệt vời đích chứ.
Chỉ có điều nàng đeo mạng che mặt cho nên không ai nhìn thấy rõ dung nhan.
Cô dâu làm sao vậy?
Quan khách bắt đầu ghé tai nhau xì xào.
Cuối cùng chú rể cũng đứng ngay ngắn trên sân khấu. Anh khẽ nghiêng mình chào đón khán giả, khóe môi như là gượng nở một nụ cười.
Trời có đòi mưa thì tôi vẫn lấy vợ. Muộn như vậy rồi mà các bạn vẫn đến tham dự lễ thành hôn của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.
Toàn bộ quan khách lập tức giữ im lặng không một ai lên tiếng.
Hai chân của chú rể khẽ run lên, anh nhẹ nhàng đỡ cô dâu đứng thẳng xuống và tiếp lời.
Do hai gia đình cách xa nhau quá, chúng tôi đành tổ chức hôn lễ làm hai lần. Lần này ở đây không có sự có mặt của trưởng bối, chỉ có bạn bè của hai bên. Chúng tôi vô cùng cảm ơn mọi người đã tới tham dự. Sau buổi lễ ngày hôm nay, tôi và vợ sẽ mãi mãi ở bên nhau, đến từng giây từng phút, từng giờ từng ngày, từng tháng, từng năm, từng thế kỷ.
Quan khách càng nghe chú rể nói, khuôn mặt càng bừng lên về trang trọng và ngưỡng mộ.
Người chủ trì gầy xua tay ra đằng sau, một nhân viên quán rượu đứng hóng chuyện nãy giờ bèn đuổi về. Một lúc sau, khúc nhạc Happy Wedding được cất lên. Chẳng hiểu vì lẽ gì mà lúc này nghe giai điệu ấy lại thoáng thấy lạnh lẽo u sầu.
Còn cho Hoàng vẫn ngồi im lìm trước quán rượu. Nó nhìn chằm chằm vào thân hình cô dâu qua lớp cửa kính, đầu mũi giật giật liên hồi, mưa răng răng bốn phía, khắp chung quanh đầy ứ hơi tanh.
Bộ áo cưới bao bọc tròn lấy toàn thân cô dâu chỉ để lộ ra phần cổ trắng toát, bên trên đeo một sợi dây chuyền vàng không hiểu thế nào mà đột nhiên chuyển sang màu đen kịt. Tiếng sấm bất chợt nổ đùng đoàng khiến mọi người trong quán đồng loạt giật mình.
Chú rể vẫn bế cô dâu trên tay mặt không cảm xúc.
Người phục vụ bắt đầu bưng bê các món lên bàn, không khí nhộn nhịp trở lại.
Bên kia còn thiếu món thịt nướng.
Một người chỉ bàn trong góc và nói với người phục vụ.
Trần Quốc Trung bế cô dâu đi xuống định trở vào bên trong thì bất ngờ gặp một tình huống không thể lường trước.
Người phục vụ bê khay đồ lên cao để tránh người đi lại, tầm nhìn không bao quát, đến bậc thềm liền trượt chân vấp một cái.
Chú rể thình lình xoay người tránh bị đồ ăn hắt lên người.
Nào ngờ làm cho mạng che mặt của cô dâu bị gió lật ra ngoài.
Một vài cặp mắt vừa nhìn thấy liền hét lên kinh hoàng. Cả bữa tiệc lúc đó rối loạn như chạy giặc.
Cái đầu cô dâu rú xuống lưỡi thè dài, hình như cái xác đang muốn liếm vết hằn giống máu khô quắt lại trên cổ.
Chuyện Trần Quốc Trung cứ một người đã chết chấn động toàn tỉnh. Người ta truyền tay nhau không biết bao nhiêu phiên bản khác nhau.
cho là anh tâm lý biến thái, thậm chí còn có người chèo lái dư luận thành anh giết vợ sắp cưới của mình vì biết cô ấy ngoại tình. Bố mẹ của Cúc Trung vừa xuất con vừa sợ hãi, trên đời này làm gì có ai lại đi cưới một người đã chết làm vợ, cho dù là có chết vào đúng ngày tổ chức hôn lễ đi chăng nữa. Đáng lẽ ra phải nên bị hủy bỏ đi rồi, ngày tang mà cũng thành ngày hỷ thì sao cho được. Nhưng tính của Cúc Trung trước này vẫn là cố chấp và quyết liệt như thế. Mọi người chỉ đánh giá anh qua hành động liều lĩnh có 102, hoặc giả là anh thương hại một cô gái xấu số yểu mệnh. Nhưng mà chẳng ai có thể hiểu được cái tình yêu gắn bó bền chặt cả thể xác lẫn linh hồn của hai con người vừa chớm nở hạnh phúc kia. Hiện trường không có gì khác ngoài một chiếc xe máy của Mai Hồng và một sợi dây thừng cột trên cành đa trực tiếp lấy mạng của cô. Điện thoại cũng không tra ra được manh mối gì. Cuộc gọi gần nhất là gọi cho chồng sắp cưới Trần Quốc Trung vào lúc 10:30 khi cô chuẩn bị ở công ty về. Tuy kết án là Mai Hồng tự tử, Quốc Trung vẫn thấy vô vàn những điểm đáng ngờ. Mai chính là ngày quan trọng nhất cuộc đời của cô, tại sao cô lại làm như vậy? Và lại Mai Hồng trước giờ là một cô gái khá lạc quan vui vẻ. Làm việc lúc nào cũng thấu đáo, cẩn thận, không thể nào có chuyện gặp phải cú sốc tinh thần nào đó mà trong một giây phút nghĩ không thông liền chọn cái chết để kết thúc đời mình. Chuyện ma quỷ kéo người sống đi qua lời đồn của mấy nhà quanh ngôi chủ cũ lại càng trở nên thiếu căn cứ đối với anh. Nhưng mà ngẫm lại chuyện mình thoát chết nhờ bóng ma ngăn cản hồi đêm muộn, không hiểu sao anh lại có niềm tin rằng đó chính là linh hồn của Mai Hồng đến cứu giúp anh. Cái chết của người yêu khiến cho anh rơi vào tuyệt vọng, một thời gian dài chỉ mượn rượu giải sầu, muốn quên đi tất cả những chuyện đau buồn kia. Nhưng mỗi khi tỉnh lại trong cơn say, hình bóng của người phụ nữ duyên dáng ấy lại ngập tràn trong trí óc. Anh cố gắng hết sức để hình dung lại hình ảnh của người con gái quen được một năm, những mong giọng nói nụ cười của cô sẽ thổi tan hình ảnh xác chết đang chơi vơi trong trí óc. Lo lắng con trai độc nhất của mình sẽ xuống tinh thần không thể nào cứu vãn, và chồng của ông Trần ngày đêm rối rít muốn tìm kiếm được một mối hôn nhân hòng khôi phục lại cuộc sống bình thường cho Quốc Trung. Trong khoảng thời gian Trần Quốc Trung đau đớn khổ sở khôn nguôi, thì là người con gái duy nhất bên động viên chăm sóc anh vô cùng chu đáo. Cô quen anh từ 3 năm trước, khi vừa tốt nghiệp đại học thì xin vào làm trong công ty của anh, thích thầm từ đó đến nay vẫn không bày tỏ. Bố mẹ của Trung nhận thấy cô gái này chân thật đáng yêu, làm việc nhanh nhẹn tháo vát, ưng bụng nhắm cô làm con dâu nhà mình. Thì và Hồng tuy là hai chị em họ, nhưng lớn lên có nhiều nét trên khuôn mặt giống nhau, thành ra mấy lần say rượu Trung đều gọi nhầm cô là Mai Hồng, khiến cô tuy vô cùng tức giận, nhưng thấy anh nhờ đó mà gần gũi thân mật với mình hơn, cô cũng không suy nghĩ gì nhiều. Bố mẹ ông bà họ hàng ép Trung cưới Thủy để mau chóng có được người nối dõi. Anh từ chối không được, trong lòng canh cánh không yên. Sau không còn lựa chọn nào khác, anh đành ngoan ngoãn rước Thủy về làm vợ. Điều mà khiến Thủy hài lòng nhất chính là mỗi lần cúng rằm hay cúng lễ, bức ảnh của Mai Hồng đặt bên kệ trái thờ cứ đập thẳng vào mắt của cô. Đôi mắt của người chị họ lúc đó oan ức đau buồn lẫn cả trách móc hờn dỗi xoáy sâu vào óc của Thủy. Mỗi lúc ở nhà một mình, cô luôn có một cảm giác dường như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ sau lưng. Nhưng mỗi lần giật mình quay lại thì chỉ thấy căn nhà trống hoác yên tĩnh lạ thường. Tối đến chồng đi làm về, trong nhà có người đàn ông bên cạnh luôn khiến cho người ta thấy vững tâm hơn rất nhiều. Nhưng những tưởng tượng ban ngày sẽ bắn rễ sâu trong ký ức của cô, dần dà nó hóa thành những cơn mộng mị quái đản, tách biệt với Quốc Trung và đón đợi Thủy ở một thế giới khác. Giấc mộng quái đản ấy khởi đầu như thế này. Thủy mơ màng xuất hiện giữa một thị trấn nhỏ lạ lẫm. Hai bên đường nhà cửa quán xá san sát như là cây rừng. Cánh cửa nào cũng mở hé hé, bên trong tối om không một bóng người. Cô có thể cảm nhận thấy ánh mắt của rất nhiều người đang ẩn trốn trong một xó xỉnh nào đó, lén lén dõi theo cô. Khuôn mặt của họ mờ mờ ảo ảo, chẳng rõ đang vui hay buồn, trông như những cái xác không hồn. Chỗ này thật nguy hiểm, cô biết. Quốc Trung đâu? Cô giáo giác nhìn xung quanh nhưng không hề thấy bóng dáng của anh. Cô tự nhủ phải mau rời khỏi chỗ này, bao nhiêu việc trên công ty vẫn đang chờ. Toàn thân của Thủy tắm trong ớn lạnh, cô không dám quay đầu lại mà cố đẩy mau những bước chân thật gấp tiến về trước. Bỏ lại thị trấn Ma Mị đằng sau, cô lại đến với một cánh đồng mênh mang trải ra vô tận. Những đám cỏ cao vút hòa lẫn với những loài hoa không tên cứ nở rồi lại tàn. Không có lấy một sinh vật sống, có thể chúng đang ẩn nấp thật sâu trong lòng cỏ. Khung cảnh tựa hồ như là của ngày xưa, u ám trầm buồn và không một tia sáng. Đường chân trời gần đó mà xa đấy, trên cánh đồng không có lối đi, cô đạp lên bụi cỏ bước thấp bước cao rồi đột nhiên thấy da đầu của mình tê ngắt. Bản năng mách bảo cô dừng lại và ngoảnh đầu lại nhìn, chẳng có gì ngoài mấy con sâu đang kêu lích rích trong đám cỏ. Thật quái lạ, cơn gió nhẹ nhẹ êm êm kẽ mơn man mái tóc, thổi tung bộ váy màu xanh nhạt thời thượng. Đi thêm một đoạn đường thì lại càng thấy bất thường, sống lưng của cô lâm giam như thể đang bị hằng hà sa số mũi kim chích vào đau nhói. Một lần nữa cô ngoái đầu nhìn, ánh mắt đảo vòng xa xa rồi thu lại gần, mà vẫn không trông thấy bất cứ thứ gì. Cô lặng lặng quay về phía trước, chống ngực đập thình thịch từng hồi. Đi thêm một đoạn, cô nghe rõ một hai tiếng bàn chân theo sát. Cô thình lình quay lại trong giây lát, hai mắt của cô trợn tròn, mồm kinh ngạc há lớn. Thứ đó cuối cùng cũng đã hiện thân. Sắc lông của nó vẫn vào với màu cỏ, khó có thể nhận thấy khi đứng từ đằng xa. Cỏ rậm gì lông của nó cũng rậm gì, tai của nó nhọn hoắt, chiếc đuôi dài thượt, hai ánh mắt ánh lên một màu xanh đùng đục hung hiểm, sâu hút và ma quái. Bị Thủy phát hiện, nó thôi không ẩn thân nữa mà ngồi thụp xuống lặng lặng nhìn thẳng vào mắt của cô. Giống hồ ly có cốt tiên, loài chồn vàng có linh quỷ, riêng chó thì có tính người. Khỉ tuy là loài động vật có họ hàng thân cận với loài người, biết bắt chước từng hành động cử chỉ của con người một cách khéo léo tinh khôn, nhưng tất cả chỉ là sự mô phỏng của bề ngoài. Chỉ riêng loài chó mới được ban cho đôi mắt tưởng chừng lặng lẽ mà lại có khả năng nhìn xuyên thấu lòng người. Chúng nhìn thấu hiểu nằm lòng từng ánh mắt, nụ cười, thủ đoạn, mánh khóe, mục đích, kế hoạch, ngôn ngữ, hành động, tính tình và mộng ước của con người. Thừa định co chân bỏ chạy thì bất chợt nhìn thấy cây đa già quen thuộc chỉ có cách mình 3 mét. Trên cành cây to nhất lẳng lơ một cái xác người. Liếc nhìn khuôn mặt thi thể người con gái đang treo trên cây, toàn thân của Thủy cứng đờ như đá tảng. Khuôn mặt của Mai Hồng gần như không còn nhận ra hình dạng. Giờ đây trông cô chẳng khác nào con búp bê sứ bị đập tan tành rồi được ghép lại từ đầu. Những vệt máu đã khô chính là đường keo gắn kết. Đôi mắt của cô mở trừng trừng tự hồ đang nhìn xoáy vào Thủy, mà cũng như thể đang chăm chú trông về phía sau lưng cô. Ánh mắt của người chị họ trông xa lạ đến giường nào. Đến đó cô dùng mình tỉnh giấc, cô đưa tay của quảng phía trước mặt. Trên giường trống hoách chẳng có gì cả. Thủy quay người lại và trông thấy Quốc Trung nằm sau lưng, dưới ánh sáng lờ mờ của vầng trăng anh đang ngủ. Bao giờ cũng vậy, anh ngủ rất yên, không hề phát ra bất cứ một tiếng động nào. Những ngày tháng tiếp theo, giấc mơ mộng mị ấy kết nối tiếp nhau liên miên, vẫn là tầng không âm u sầm sập, vẫn là cánh đồng hoang vô tận mênh mang, tối đen không có điểm cuối. Thủy đứng chân chân tại chỗ, mắt chăm chăm nhìn vào con vật đó, rồi lại đờ đẫn hốt hoảng nhìn cái xác treo trên cây, hai chân run lên bần bật. Cô nhìn ráo rác khắp bốn phía xung quanh, hằng mong Quốc Trung xuất hiện ngay bây giờ. Đất mênh mang, trời thăm thẳm mà chẳng hề có một bóng ai. Con vật đen sì vẫn lững thững đi theo, không nhanh không chậm, không gần không xa. Cái đuôi dài của nó lê lết dưới đất, quét qua những lùm cỏ khô khốc, khẽ phát ra những âm thanh loạt soạt. Thủy quay lại nhìn nó liền dừng lại và buông ánh mắt về một nơi khác. Đôi chân của cô mỗi lúc một bùn rộn, không tài nào đi nổi. Cô sụp mình dưới đám cỏ, vội lục tìm trong túi được một mẩu giấy, dán thẳng lên trán nhằm che kín khuôn mặt, cố gắng chạy đi. Được một quãng, Thủy bèn quay đầu lại. Con vật vẫn còn theo cô như là hình với bóng, cô tự nhủ. Hôm nay chắc không thoát nổi. Cô chợt thấy giận dữ, máu trong cơ thể nhợt nhạt bỗng chốc chảy dồn lên đỉnh đầu. Cô giật tờ giấy xuống ném toạt sang một bên rồi quát lớn. Đồ quái quỷ, mày có giỏi thì lại đây. Dường như nó chẳng hề có phản ứng gì, đôi mắt của nó vẫn còn lim dim, lơ đãng hướng về nơi nào đó. Đối với Thủy, điều đó chẳng khác nào một cú đánh vừa nặng nề vừa nhẹ như không. Cô đành bước tiếp, con vật lông lá kia lại tiếp tục rẽ bước giữa làn cỏ rậm rì theo sát chân cô. Đồng hoang trải ra tít tắp tận chân trời, không thấy bóng dáng thành phố quen thuộc đâu. Toàn cơ thể cô run lên khiến cô choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Căn phòng tối om chẳng trông rõ thứ gì. Cô cùa quạng tay trước mặt nhưng chỉ thấy trống không. Quay mình lại, cô chạm phải chậm. Cô sực nhận ra trước khi thiếp đi, dù hai người có nằm thế nào thì cứ đến nửa đêm khi tỉnh dậy, anh luôn luôn nằm sau lưng cô, như để bắt thóp, để quan sát những hành động tàn nhẫn của cô. Thì nhớ lại đêm đó, cô đã gọi điện cho Mai Hồng, nói rằng xe mình bị hỏng lúc đi qua ngôi chùa cũ, giờ đó chẳng còn ai ở nhà mở cửa, cho nên nhờ chị đến đón về, mai sẽ quay lại sửa xe. Mai Hồng tin ngay, vội vàng lao tới tìm em, chẳng ngờ rơi vào bẫy. Thì không chủ đích giết chị họ, chỉ là muốn nhân những câu chuyện ma ở gốc đa, dựng nên một vở kịch chị họ bị ma hành, lấy cớ hoãn lại hôn lễ, tìm cơ hội để bày tỏ với quốc trung. Nhưng không ngờ lúc cô định thả dây, thì sợi dây thừng lại bị mắc lại không nhả ra được. Dây siết mạnh khiến Hồng mất mạng, treo lơ lửng trên cành cây đa lớn. Thì sợ hãi tìm điện thoại của Hồng xóa đi cuộc gọi lúc đêm muộn, lau hết những chỗ có thể để lại vân tay, rồi lao lên xe về nhà giả vờ như là mình không biết chuyện gì. Cô cứ có cảm giác Mai Hồng giống như cánh tay bị chặt đi, thế không còn được cấu tạo từ những bộ phận hữu cơ sống giống như là khúc gỗ đã bị chặt ra từ thân cây. Nhưng cô ấy vẫn còn bò tới trong tâm thức, Hồng tóm lấy cô. Cảm giác kinh dị ấy như thể một luồng khí chậm rãi len lỏi vào trong dạ dày, từ từ phình to mỗi lúc một lớn dần. Cô biết quốc trung vẫn chưa quên được người cũ, thỉnh thoảng anh vẫn ngắm nhìn những bức ảnh chụp chung của hai người với một nét mặt u sầu. Người đã khuất đối với cô vì thế lại mang lại cảm giác vừa sợ hãi vừa ghen ghét, vừa là cơn ác mộng vừa là nỗi day dứt ám ảnh khôn nguôi. 7:30 tối thì có mặt ở công ty, mặc dù 8 tối mới là thời gian bắt đầu hoạt động. Dạo gần đây cô luôn ra khỏi nhà sớm vì ngôi nhà có di ảnh của Mai Hồng, khiến cho cô day dứt hoảng hồn không yên. Công ty của Thùy làm là một công ty chuyên về sản xuất phim ảnh và truyền hình, có những ngày phải tăng ca đến 1-2 sáng, thậm chí là quay xuyên đêm là chuyện bình thường. Chị Thùy đến sớm vậy ạ? Một cô gái trẻ tiến đến chào hỏi, gương mặt bầu bĩnh ngây thơ, dường như là sinh viên thực tập. Con người cuồng công việc đấy em ạ, cuối năm lại được khen thưởng nhân viên xuất sắc cho mà xem. Một cậu chàng tinh nghịch xen vào, hai bọng mắt thâm chảy dài như mắt gấu trúc, thì cười nhẹ không đáp, đứng đợi lấy cà phê. Ôi, anh Huy hôm qua không ngủ được à, mắt mũi trông sợ thế. Hai người bước theo Thủy tới kho đồ, vừa đi vừa rôm rả chuyện trò. Hôm qua xem phim ma xong, anh mày mất ngủ, phim ma của Thái ấy máu me kinh dị chết khiếp. Cô gái nhăn mặt gật đầu tán thành. Đúng, lần trước em xem cùng bạn ám ảnh tới giờ, phim anh nói về cái gì? Giết người xong bị hồn ma quay lại trả thù kinh dị lắm. Công ty mình hôm qua hình như cũng vừa mới khai máy quay phim ma thì phải, anh đọc qua kịch bản rồi, ám ảnh ghê đấy. Thì bất giác chột dạ, hai bàn chân đi giày cao gót vấp phải thứ gì đó. Suýt nữa thì làm cho cô ngã nhào xuống đất. Vừa cúi nhìn xuống, Thủy liền hét lên thất thanh khi thấy đó là một cánh tay trắng bệnh bạch bị cắt ngang, lộ ra mỏm đầu xương trừ khắc, vài tia máu còn đang di rỉ, năm ngón khoằm lại như đang bỏ về phía của mình. Cậu chàng đi bên cạnh bàng hoàng trong giây lát rồi cúi mặt xuống nhặt nó lên. Cậu ta nhìn nó một lúc rồi nói, đồ giả thôi mà. Cô gái trẻ ngẫm nghĩ rồi nói, cái này hình như là đạo cụ quay phim kinh dị thì phải. Thủy liền đột ngột nói, vứt đi. Cô kêu to quá đến độ hai người kia run lên vì thất kinh. Cậu chàng liền luống cuống vứt ngay nó xuống đất. Thủy bực bội bước tới nhặt nó lên ném vụt qua cửa sổ cầu thang. Hình như nó không phải làm bằng nhựa, chạm tay vào có cảm giác như đang sờ vào da thịt. Hơn nữa nó không quá nặng cũng chẳng quá nhẹ, mà nặng ngang ngửa với một cánh tay thật. Cậu chàng đam mê thể loại kinh dị nói, Đây chỉ là một trong số những thứ đạo cụ đơn giản. Chưa biết chúng ta còn gặp phải những thứ gì đâu. Một cánh tay còn đỡ sợ, chứ tự dưng ở đâu lại rơi nguyên một cái đầu thì mới gọi là chết khiếp. Tòa nhà này trước đây người Nhật xây nên từ thời xưa, mái trần cao cao hệt như là một miếu đường, mùi mốc meo bốc ra thoang thoảng. Hết tối sau khi hai nhân viên bảo vệ tan ca, nơi này càng đượm vẻ im lìm chết chóc. Chị Thúy, mọi người tới cả rồi, chị chuẩn bị đi. Nghe tiếng gọi, Thủy cố định thần lại, gật đầu vui vẻ. Giọng cô biến đổi linh hoạt, kể chuyện bén vô cùng, thế nên chương trình mỗi tuần một chuyện kinh dị vừa lúc nhen nhóm ý tưởng, ta liền được tin tưởng giao cho cô toàn quyền phụ trách. Duy trì phát sóng được 3 tháng nay, mỗi tuần có một ngày quay đêm muộn. Dãy hành lang mới dài và sâu hun hút, cao cao trên xà nhà chỉ có một con trao đèn phát sáng. Tất cả đèn khác đều cố tình tắt đi để tạo cảm giác u ám. Ngay chính giữa hành lang là một chiếc ghế sofa màu nâu đậm đứng một mình đượm vẻ cô độc. Thủy như là thường lệ sẽ ngồi trên ghế này để kể chuyện. Hai chiếc đèn lớn rọi thẳng luồng sáng trắng lên nhờ chiếc sofa. Nhìn về phía đằng sau, dãy hành lang tối tăm heo hút, tựa như một đường hầm vô tận, không biết đâu là lối ra. Hai chiếc máy quay, một máy chính diện, một máy đặt ngang được chuẩn bị đâu vào đó. Chiếc micro được mắc trên cao vươn xuống chỗ ghế sofa. Nửa tiếng chuẩn bị đã xong, Thủy bước tới ngồi xuống ghế, xem lại bản thảo một lượt rồi nói. Bắt đầu được rồi đấy. Chiếc ống kính xong xuôi, thợ quay phim chính diện ra hiệu ok với gã. Nữ đạo diễn đứng sau lưng của anh ta chú ý quan sát. Thủy hít một hơi thật sâu, sau đó hướng mắt về phía máy quay chính diện, rồi thì thầm vào chuyện. Có một nữ sinh đang theo học tại Đại học Hà Nội, vô vốn là một người khép kín, xưa nay không thích giao thiệp với người ngoài. Trên đường dù có bắt gặp người quen, cô cũng rất ít khi chào hỏi, lúc nào cũng thế, chỉ gặp mặt bước qua. Tối hôm đó khi mà nhóm bạn đồng hương tụ tập trong ký túc xá thì cô ra ngoài. Cô đột nhiên biến hẳn thành một người khác. Cô chào từ biệt mọi người, từng người một cách ân cần. Chờ một tiếng bộp từ phía sau phát lên, thì quay ngoắt lại nhìn nhưng chỉ thấy một màn đêm tăm tối. Chắc có ai đó vừa vô tình làm rơi hoặc đổ vật gì cũng nên. Nữ đạo diễn hỏi, em sao vậy? À không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục. Thì liền vội đáp. Thở máy quay phụ ra hiệu ok, thì quay về phía của anh ta tiếp tục câu chuyện. Khi cô gái đi ra, tất cả mọi người đều thích cử chỉ của cô thật lạ. Trông cô hào hứng phấn khởi quá đỗi so với ngày thường. Anh ấy đều nghĩ chắc cô gái đáng yêu và chuẩn bị ra ngoài hẹn hò. Không ngờ vào một đêm đó vừa bước chân ra ngoài, cô đó đã bị giết hại. Mãi mãi chẳng còn quay về nữa. Lại một tiếng bộp nữa từ đằng sau lưng. Thì quay phắt lại nhìn nhưng chẳng có gì cả. Nên đạo diễn lại hỏi, rốt cuộc em bị sao vậy? Mọi người không nghe thấy gì à? Thủy hoang mang hỏi lại, nữ đạo diễn nhìn hai thợ quay phim tỏ ra khó hiểu. Hai người có nghe thấy không? Tay quay phim A nhìn tay quay phim B rồi nói, tôi không nghe thấy, tôi cũng chẳng nghe thấy gì cả. Nữ đạo diễn nói, thì này, hay là chúng ta dừng ở đây, buổi chiều gọi thêm vài người nữa đến, tôi thấy hôm nay có bất thường sao đó. Tay quay phim A cười rồi nói, mọi người cứ thần hồn nát thần tính, tôi thấy cảnh cô ấy quay đầu lại nhìn và cả đoạn nói chuyện của chúng ta đều không cần cắt bỏ. Thế này lại càng thêm sinh động, càng thêm kinh dị chứ. Thủy lắc đầu nguầy nguậy, sau này tình trạng của tôi không được tốt lắm, chắc tôi gặp ảo giác, làm lại đi. Nói rồi câu chuyện lại được tiếp tục. Cô gái ấy chết vì bị ai đó treo trên cây suốt một đêm dài, mãi sáng hôm sau mới có người phát hiện. Khi ấy cơ thể của cô như đã dài ra gấp đôi. Trời không nổi gió ấy vậy mà cây xác cứ chậm chậm quay vòng, trông thì lại hướng về tây nam, lát lại quay về hướng đông bắc. Nói đến đây thì Thủy đột nhiên hỏi, mọi người có biết cô gái đó tên gọi là gì không? Đứng từ góc của nữ đạo diễn, cô thấy người kể chuyện đang nhìn vào ống kính mà cứ như đang hỏi mình trực diện. Giữa cái nền u ám của bóng tối, khuôn mặt của Thủy trông lại càng thêm nhợt nhợt. Đột nhiên cảm nhận được một điều gì đó khác lạ thì quay đầu lại thì liền trông thấy một vật đen lù lù sát ngay bên thành sofa đang từ từ nhô lên từ sau lưng. Đó là cái đầu của một cô gái, mái tóc đen huyền buông rủ trên khuôn mặt, che kín toàn bộ mắt mũi nhưng vẫn loáng thoáng lộ ra những vệt máu sẫm đen. Vòng quanh cổ cô là một sợi dây thừng dài ủ ê rũ xuống. Cô gái không nói năng cũng chẳng hành động gì, chỉ lừ lừ ngoi lên. Thủy kinh hoàng hét lớn, toàn thân cô tê nhũn ra rồi ngã vật xuống đất. Cô gái ấy đang đứng ngay đơ ở phía sau. Cô lững thững gập mình xuống như vừa phát hiện ra một thứ gì đó trên gáy của Thủy. Cánh tay của cô chậm rãi vươn ra như là muốn vén lọn tóc dài sau gáy của cô. Thủy như bị dùi chích bèn bật nhảy để tránh. Cô nhìn mái tóc dài vương kín gương mặt cô gái từ từ lùi lại và cuối cùng cũng bám vào được thành cầu thang. Cô quay phát người và chạy ngay xuống một cách điên cuồng. Thủy loạng choạng vùng chạy khỏi tòa nhà đạo cổ, thoạt trông thấy ánh đèn từ phía phòng bảo vệ. Đôi chân của cô chợt trượt phải thứ gì đó khiến toàn thân ngã ra đất. Cô nhau mắt nhìn, hóa ra đó chính là nửa phần cánh tay vừa bị ngã ném xuống. Năm ngón tay đều đưa về phía của cô như đang toan bỏ lên. Khi bỏ chạy tới cổng sườn phim, mặt của cô cắt không còn giọt máu. Trong phòng bảo vệ có một nhân viên đang trực ca, anh ta chạy ra ngoài và hỏi: "Làm sao vậy? Trong kho đạo cụ có ma." Giọng của Thủy hồn hển như đứt hơi. "Nào, tôi đi cùng cô xem." "Đừng đi. Nếu cô sợ thì tôi đi một mình." Nói rồi anh ta đi một mình thật. Cánh cửa tòa nhà đạo cụ tối hun hút như một người đang tránh né nhìn người bảo vệ mà cứ chăm chăm hướng thẳng về phía của Thủy. Nhưng Thủy nào dám ở một mình giữa đêm, bèn lập tức chạy theo sau người bảo vệ. Lên đến nơi thì mọi người vẫn đang rôm rả nói chuyện. Mấy người nhìn thấy Thủy đi vào ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thủy không quan tâm, vội vàng để người quay phim qua một bên, trực tiếp xem lại đoạn quay lúc nãy. "Ở đây có ma thật đấy, chắc chắn trong này quay lại được." Khuôn mặt của Thủy nổi lên giữa dãy hành lang heo hút, giọng kể trầm đục của cô khai mở câu chuyện. Trong quá trình ghi hình, cô nghe thấy tiếng gì đó cho nên quay lại nhìn hai lần. Sau đó cô hỏi: "Mọi người có biết cô gái ấy tên là gì không?" Thật ra cô cũng chẳng biết họ tên cô gái là gì, vì kịch bản đã dàn dựng như thế nhằm kéo dài cảm giác kinh hoàng tới tận những giây phút cuối cùng. Đúng lúc đó, người con gái đó lặng lặng nhô lên sau ghế sofa. Trong thức phim, cô nhảy phát dậy và quàng chân lên cổ bỏ chạy. Rồi trên màn ảnh chỉ còn lại dãy hành lang hun hút, chiếc ghế sofa cô độc và cả người cô gái kia nữa. Tòa nhà đạo cụ chìm trong sự im lìm đến chết chóc. Cô gái cứ chân chân đứng đó, thức phim như thể bị dừng hình. Cứ như vậy rất lâu thì cuối cùng cô cũng rời khỏi chiếc ghế, lững thững bước tới sát màn hình, ánh mắt như đang nhìn thẳng vào Thủy. Cô mặc chiếc váy lụa trắng khẽ phiêu diêu trong gió nhẹ như vô hình. Cuối cùng cô dừng lại chiếc ống kính, vén làn tóc dài buông rủ, để lộ ra gương mặt rầm rề máu. Cô ghé khuôn mặt rì rì máu ấy vào mỗi lúc một gần, cho đến khi choán hết toàn bộ ống kính rồi nói bằng một giọng khàn khàn: "Trả chồng cho tao." Thủy nhiên là tắm trong ớn lạnh, cô hoang mang sợ hãi kéo tay người quay phim chỉ vào màn hình. "Đấy, cô mà, chỉ là cô ta." Người quay phim lắc đầu nói: "Nhưng mà ngoài cô ra tôi có thấy gì đâu." Thủy sững sờ quay lại nhìn màn hình một lần nữa. Đúng như vậy, trên đoạn phim chỉ có duy nhất hình ảnh của cô. Đột ngột giật mình, đột ngột thét lên rồi lao ra khỏi phòng. Thủy không tin vào mắt của mình, cô cố gắng tua lại mấy lần. Nhưng trên màn hình chẳng có gì quái dị ngoài mấy hành động kỳ lạ đến điên khùng của cô. "Xin lỗi, tôi thấy trong người không được khỏe cho nên là tôi xin phép về trước." Trời càng lúc càng khuya, sự huyên náo của chốn nhân gian như đang hóa thành tro bụi, rơi rụng phất phơ rồi lắng xuống thành một vùng tĩnh mịch. Cõi chiêm bao hư ảo vô tận chậm rãi mở ra. Buổi tối hôm đó tĩnh lặng đến lạ thường, chó không sủa, mèo không kêu, tiếng dế tiếng muỗi cũng chẳng thấy đâu, toàn bộ thế giới như là đã chết. Người ta vẫn thường nói nếu trong tim người có quỷ, ác sẽ luôn sống trong trạng thái khổ sở, dây rất khó chịu, sợ hãi không yên. Trong mơ hồ, Thủy nghe văng vẳng tiếng ai trò chuyện giữa màn đêm như thể trỗi dậy từ lòng đất, như thể phát ra từ trong đầu của cô, rè rè như là một chiếc tivi nhiễu sóng. Thủy bắt đầu run rẩy giữa màn đêm, vừa nhìn vào dáng người ấy vừa đảo bước qua bên kia đường. Thủy như là chết đuối với được cọp, nỗi sợ hãi cũng tan biến, cô gọi lớn: "Anh Trung, đợi em với." Người đàn ông không quay lại, Thủy nhanh chóng chạy sang đường. Một chiếc xe màu đỏ chậm không biết ở đâu lao tới trên mặt đường vắng thênh thang. Đèn xe sáng loáng chọc thẳng vào mắt khiến cô díp mắt lại. Thì vừa kịp nhận ra người ngồi trên ghế lái, tóc xõa rũ rượi, gương mặt đầy máu với sợi dây thòng ở trên cổ. Thì ra xe tựa một oan hồn kia đã tông cô hất lên không trung. Thủy đập người xuống đất quay cuồng điên đảo, xung quanh chỉ toàn là một màu đỏ chói. Trước khi mí mắt khép lại, cô thấy hiện ra rõ ràng một thứ lông lá khổng lồ ở bên vệ đường, đang dừng đôi mắt lạnh tanh dõi nhìn cô, đôi mắt quen thuộc như là đôi mắt của người đã khuất. Thi thể của Thủy rầm rầy máu, chẳng còn giống một khuôn mặt người, hai mắt mở trừng trừng nhưng vừa chứng kiến thấy điều gì kinh sợ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.